truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau: trang trí lớp học từ góc nhìn nghệ thuật, bài viết của tác giả Sa Bảy đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Tiếp đó là chuyện ngắn với nhan đề Ông bác họ của nhà văn Hồ Thủy Sang. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện hiện nay, tiêu chí trường học tiện nghi, đẹp đẽ, trang trọng với khẩu hiệu tất cả vì học sinh thân yêu đang được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, tình trạng đầu tư khá tốn kém mà trường lớp cũng không đẹp, còn gây bất tiện, cho thấy việc trang trí phòng học là cả một nghệ thuật. Ngôi trường đẹp, phòng học đẹp sẽ giúp các em học sinh có ý thức hơn trong việc gìn giữ trường lớp của mình. Bàn về vấn đề này, họa sĩ Sa Bảy có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Trang trí lớp học từ góc nhìn nghệ thuật. Đó cũng chính là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Môi trường giáo dục có ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học. Không gian lớp học là ngôi trường chung, ngôi nhà thứ hai của các em. Ở đó học sinh được tiếp thu những tri thức bổ ích, được giáo dục rèn luyện thành người. Môi trường học tập càng thân thiện, gần gũi, hấp dẫn, thu hút sự hứng thú, say mê học tập càng tăng, hiệu quả giờ học sẽ càng cao. Khác với giai đoạn khó khăn trong kháng chiến và giai đoạn đầu đổi mới, trường lớp còn sơ sài, giản đơn, thì đến nay trường lớp đã khang trang, đẹp đẽ. Đặc biệt những năm gần đây, nhiều trường học được thiết kế, xây dựng đúng quy chuẩn, phòng học được trang trí công phu, hấp dẫn, mang lại nhiều phấn khích cho người học. Trang trí phòng học là nghệ thuật thuộc lĩnh vực trang trí ứng dụng, nằm trong ngành mỹ thuật ứng dụng. Trang trí ứng dụng được chia làm nhiều loại hình như thời trang, ấn loát, mỹ thuật, ngoại thất, nội thất, v.v. Trang trí phòng học thuộc loại hình trang trí nội thất, gắn liền với kiến trúc nội thất. Phòng học đẹp trước hết phụ thuộc vào kiến trúc nội thất có phù hợp với lớp học không, tức là phải đủ các yếu tố cấu thành nên không gian như tường nhà, trần nhà, sàn nhà, mái che, cửa, v.v. Khi đó người làm trang trí nội thất chỉ việc tính toán sẽ xếp đặt như thế nào để phù hợp, tăng sự hấp dẫn ở không gian sử dụng mà thôi. Việc bày đặt hay treo cái gì đều phụ thuộc vào nội dung của căn phòng ấy. Đơn giản như tại gia đình, việc trang trí phòng khách phải khác với phòng ăn, khác với phòng ngủ và khác với phòng vệ sinh. Nguyên tắc cơ bản, khái quát nhất của thiết kế kiến trúc trường học là vừa thống nhất, hài hòa, vừa biến hóa phù hợp. Tức là quá trình xây dựng trường học phải được thực hiện tuần tự các khâu, thiết kế, trang trí nội thất, kiến trúc đơn thể và quần thể kiến trúc. Trang trí phòng học cần thực hiện theo quy định về nội dung, còn hình thức không dập khuôn máy móc, tùy theo đối tượng học sinh mà trình bày sắp đặt sao cho đảm bảo nguyên tắc chung của trang trí như tính hài hòa, thuận mắt và tiện nghi. Nội thất lớp học thỏa sức sáng tạo, song làm thế nào để có một không gian học tập phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh. Như vậy sẽ giúp cho các em học tập tốt hơn. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến không gian phòng học đó là ánh sáng. Không có ánh sáng thì không có màu sắc. Nếu ánh sáng kém thì không rõ màu, làm cho tinh thần con người dễ mệt mỏi. Khi phòng học đủ ánh sáng thì không cần sử dụng những màu tương phản mạnh. Không nên dùng các màu tươi rực như khẩu hiệu nền đỏ chữ vàng, nền xanh lá cây chữ đỏ và ngược lại. Hoặc tường sơn màu vàng, rèm cửa cũng màu vàng, hay vải hoa màu sặc sỡ, v.v. Vì như thế sẽ gây nên tâm thần phân tán, ức chế tâm lý. Ví như trong phòng học treo ảnh Bác Hồ đang quàng khăn đỏ cho thiếu nhi sẽ rất đẹp và ý nghĩa. Song cần lựa chọn, không nên dùng ảnh Bác đang quàng khăn đỏ cho thiếu nhi miệng ngậm điếu thuốc lá, sẽ không phù hợp với các nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Việc trang trí bày biện trong phòng học cũng phải chọn lọc sao cho không quá cứng nhắc. Nếu phòng học chật chội thì không nên bày nhiều thứ. Trần nhà thấp, không gian hẹp thì tường và trần nhà nên sơn màu lạnh, xanh lơ hoặc xanh lá cây. Tránh dùng nhiều đồ vật có màu nóng, vàng, đỏ, nâu để tạo cảm giác rộng rãi và thoáng mát. Tiếp nhận phòng học được trang trí mới thì từ phụ huynh, học sinh đến các thầy cô giáo ai cũng thấy vui mắt. Nhưng phòng học nào cũng treo giống nhau đều răm rắp thì lại không ổn vì mỗi lớp độ tuổi học sinh khác nhau. Trong thực tế, một số trường học khi có những quy định về trang trí phòng học thì thường nghĩ đến việc đặt các cơ sở quảng cáo sản xuất bảng biểu thống nhất đồng bộ. Một trường làm, trường khác đến học tập, làm theo cùng mô típ nên chỉ hấp dẫn thời gian đầu. Sau một thời gian quen mắt sẽ không thấy hấp dẫn nữa. Ngôi trường đẹp, phòng học đẹp sẽ giúp các em có ý thức hơn trong việc giữ gìn trường lớp của mình. Thời gian qua, mô hình Trường học mới Việt Nam VNEN được thực hiện ở một số trường đã làm thay đổi không gian lớp học. Trên lớp học không chỉ quan niệm học với thầy cô giáo bảng đen phấn trắng nữa mà học cùng với bốn bức tường, tức là mọi thông tin gắn trên tường đều góp phần giáo dục. Với tinh thần đó, nhiều đơn vị đã phát động các cuộc thi trang trí phòng học với chủ đề Lớp học thân thiện với thiên nhiên, Trường học mới Việt Nam. Sau mỗi cuộc thi, hầu như các lớp học được làm mới lại, sáng sủa hơn. Tuy vậy, với lớp học đông học sinh, diện tích phòng học không thay đổi thì cũng khó cho việc sắp xếp bày biện, tạo không gian hấp dẫn. Với mô hình trường lớp học mới, học sinh được chủ động, làm chủ trong mọi lĩnh vực. Việc tự tay mình tổ chức trang trí lớp học đã tạo cơ hội cho các em được rèn luyện kỹ năng cảm thụ thẩm mỹ. Ngoài những quy định về trang trí lớp học của ngành, giáo viên chủ nhiệm lớp có thể cùng với học sinh sáng tạo thêm một số góc, chẳng hạn như góc thiên nhiên thì có cây xanh, cây dây leo, góc học tập thì bày những cuốn sách mới dành cho học sinh tham khảo, những bài làm tốt, kết quả thi đua, gương điển hình. Còn góc địa phương thì trưng bày những đặc sản, sản phẩm làng nghề truyền thống bằng hiện vật hoặc tranh ảnh. Lớp có thể chụp một bức ảnh tập thể cỡ lớn treo ở trung tâm phòng để hàng ngày các em được nhìn thấy hình ảnh của mình, tạo cảm giác được sống trong một cộng đồng tràn đầy tình yêu thương. Qua đó giúp các em biết yêu và tạo ra cái đẹp, có ý thức gìn giữ môi trường học tập, giáo dục về tinh thần, trách nhiệm, sự đoàn kết đối với tập thể. Trang trí lớp học là một trong những mục tiêu góp sức cho phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Việc làm này cũng phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội, bồi dưỡng và giáo dục thẩm mỹ cho học sinh. Tuy vậy, cũng không nên dập khuôn máy móc làm đại trà giống nhau, mà cần áp dụng theo điều kiện, mục tiêu thiết thực của từng lớp, từng trường. Hạn chế việc in ấn đồng loạt, dễ dẫn đến nhàm chán. Giáo viên chủ nhiệm có thể làm cùng học sinh. Các em lớp 1, dù nét vẽ, nét cắt còn ngô nghê, nhưng đó là sản phẩm của các em. Kể cả chân dung các em cũng để bạn vẽ cho nhau hoặc tự vẽ. Trích ngang bản thân cũng để các em tự trình bày. Hàng ngày trên lớp được ngắm nghía các sản phẩm tự tay mình làm ra, khiến học sinh tự tin, hưng phấn nhiều hơn trong giờ học. Khi phát hiện ra những điều chưa hay, các em tự rút kinh nghiệm và tự sửa chữa. Tự do sáng tạo sẽ là điều kiện để các em được thể hiện bản thân, học hỏi lẫn nhau. Qua đó tích lũy và rèn luyện thêm. Nếu chữ xấu, sẽ phải tập cho đẹp hơn, trau dồi bộ môn mỹ thuật để vẽ trang trí ngày càng đẹp hơn. Quá trình trang trí trường lớp rất cần sự tư duy giáo dục của các thầy cô giáo dạy mỹ thuật ở các nhà trường. Tất cả những gì phơi bày ra trên lớp học cần phải cân nhắc. nội dung trong sáng, phù hợp với tâm lý, sinh lý tuổi học sinh, tránh trang trí lòe loẹt, rườm rà, ảnh hưởng đến mỹ quan. Đặc biệt, không có lợi cho việc học tập của học sinh. Cố gắng trang trí đơn giản nhưng đảm bảo tính thẩm mỹ, tính giáo dục. Việc phát huy trí tuệ tập thể trong sáng tạo trang trí sẽ nâng cao chất lượng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Em đi.
Thưa quý vị và các bạn, có một câu phương ngôn rằng hãy sống tốt với mọi người như mình để dành tiền tiết kiệm, mà để dành nghĩa ân thì còn hơn để dành tiền rất nhiều. Điều đó thật đúng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng với hai nhân vật chính trong truyện ngắn Ông Bác Họ, một truyện ngắn mới của nhà văn Hồ Thủy Giang vừa gửi cho chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài chúng tôi. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Vinh là cháu họ xa của ông Tùng. Tuy là cháu họ xa, nhưng Vinh với ông Tùng thân thiết với nhau còn hơn cả tình ruột thịt. Chuyện ấy xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa. Những lúc rỗi rãi, giám đốc Vinh thường hay trò chuyện với đám công nhân trẻ về người ân nhân của mình, tức là ông Tùng. Vinh bảo, anh được như ngày hôm nay là nhờ ông Tùng. Không giống nhiều doanh nhân thành đạt, thường ít khi tiết lộ về thời trai trẻ không mấy vẻ vang của mình. Vinh thì lại bô bô kể với đám công nhân rằng hồi 16 tuổi, anh là một đứa bé bán kem xong nhếch nhác. Ngày ngày thùng kem đeo lệch vai, mồ hôi đầm đìa lưng áo mà vẫn không đủ miếng ăn. Một lần lội qua suối lũ, trượt chân, thùng kem văng ra trôi mất. Đang ngồi ủ rũ bên bờ suối thì một ông đã đứng tuổi đến vỗ vào vai. Vinh, làm sao mà cháu khóc? Một câu hỏi nghe rất quen tai. Ồ, thì ra đó là câu hỏi của những ông bụt trong chuyện cổ tích. Giọng Vinh thiểu não. Thùng kem trôi mất rồi, không có tiền đền cho ông chủ. Cháu không biết làm thế nào. Ồ, nhưng mà sao bác lại biết tên cháu? Người đàn ông cười. Vinh này, cháu không biết bác, nhưng bác với mẹ cháu có họ hàng với nhau đấy. Bố cháu hy sinh lâu rồi, nhưng bác với bố cháu là bạn chiến đấu cùng đơn vị. Thôi, bây giờ cứ đi theo bác. Và rồi sau vài thỏa thuận, ít ngày sau, Vinh theo ông Tùng về phố huyện, nơi có căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng của gia đình bác. Vợ mất đã lâu, bác Tùng sống cùng với cô con gái hơn Vinh vài tuổi. Sau 2 năm học bổ túc văn hóa, bác Tùng dạy Vinh nghề in lưới, là cái nghề mà bác đã học được trong những năm còn đóng quân ở một tỉnh xa. Bác bảo, cái nghề này tuy không thể làm giàu, nhưng nó phù hợp với đức tính tỉ mỉ và cẩn thận của cháu. Khi đã thành nghề, bác Tùng nhờ một người bạn đang sinh sống ở một tỉnh vừa được chia tách, giúp Vinh mở một xưởng in lưới. Bác bảo, ở những thành phố mới được thành lập như vậy, thường rất cần đến việc in ấn. Nếu chịu khó và biết giữ chữ tín, bác tin là cháu sẽ thành công. Quả nhiên, bác Tùng nói đúng. Chỉ trong vòng ngót 10 năm, Vinh đã có một cơ ngơi kha khá, có thể được gọi là một doanh nhân vượt khó và thành đạt. Nhiều lần, Vinh ngỏ ý hàng tháng xin được gửi tiền để bác Tùng phụ thêm vào đồng lương hưu cho cuộc sống được tươm tất hơn. Nhưng bác kiên quyết từ chối. Bác bảo cô con gái bác đã có gia đình riêng, cuộc sống rất khá giả. Đồng lương hưu của bác cũng 100 triệu, không cần tiêu gì thêm. Nghe Vinh kể, một cậu công nhân trẻ tỏ ra cảm kích. Giám đốc đúng là người nhân nghĩa, có trước có sau. Nhưng bác Tùng cũng rất nghĩa khí, làm ơn đâu cần trả ơn. Vinh xua tay. Không không, việc bác Tùng kêu mang anh lúc hoạn nạn và việc anh tình nguyện trả ơn bác Tùng chỉ là chuyện nhỏ. Những việc như thế, người tử tế nào cũng làm được. Điều anh muốn nói với các chú hôm nay còn cao hơn nhiều, còn kỳ lạ hơn nhiều. Bọn công nhân trẻ tròn mắt. Còn chuyện gì có thể cao, lạ hơn chuyện đó nữa hả anh? Vinh thủng thẳng. Có đấy. Sau một thời gian điều trị, bác sĩ cho ông Tùng biết, căn bệnh của ông nếu một tháng không có khoảng 10 triệu để mua thuốc thì chắc chắn không quá 2 năm. Như vậy là vô phương cứu chữa. Lương hưu của ông ngót 5 triệu, chỉ dư dật đôi chút so với mức sống tuổi già. Con gái ông dĩ nhiên là rất buồn, khẩn thiết nói với ông chồng phó giáo sư tiến sĩ. Anh ơi, phải giúp bố tiền mua thuốc chứ. Chả lẽ gia đình ta tuy chẳng giàu có gì, nhưng... Ông phó giáo sư ngồi lặng đi như đang suy tính những dữ liệu cần và đủ để tiến hành một đề tài khoa học lớn. Em nói không sai. Tổng thu nhập của gia đình ta khoảng trên 20 triệu một chút. Nếu đưa cho bố 10 triệu, thì cả nhà chỉ được chi tiêu trong vòng hơn 10 triệu. Xét về mặt đạo lý thì quá chuẩn xác, nhưng nhìn trên thực tế khách quan thì không hề logic. Mà cái gì không logic thì bao giờ cũng dẫn đến thất bại. Xét trên bình diện sức khỏe, tuổi tác và quy luật sinh lý, bố đã ở cái tuổi xưa nay hiếm rồi. Chuyên ngành của vị phó giáo sư là khoa học chính xác. Những luận giải của ông bao giờ cũng logic và đầy tính thuyết phục. Ở tỉnh xa, Vinh đã thu nhận được tất cả những nguồn thông tin ấy. Anh về gặp ông Tùng, dứt khoát. Cháu sẽ gửi cho bác mỗi tháng 10 triệu. Ông Tùng đăm chiêu nhìn Vinh. Cháu đừng giấu bác là cái nghề in lưới của cháu hiện sắp hết thời. Cả cái xưởng của cháu cũng chỉ đem lại lợi nhuận không quá 20 triệu hàng tháng thì làm sao có thể? Vinh nói một cách tự tin. Bác nói đúng, nhưng cũng xin báo cáo với bác là cháu đã có phương án nâng cấp để chuyển dần thành xưởng in offset rồi. Ngồi đăm chiêu một lúc rất lâu như để suy tính một điều gì sâu thẳm tận tâm can. Rồi ông Tùng chậm rãi. Theo cháu thì nghề in lưới có thể tồn tại được khoảng mấy năm nữa? Dạ, xưởng của cháu chất lượng không kém gì in máy, nên chắc chắn có thể tồn tại được khoảng 10 năm nữa. Ông Tùng gật gù. Vậy thì được. Rất cảm ơn lòng hiếu thảo vô bờ bến của cháu. Bắt đầu từ tháng này, bác sẽ nhận tiền cháu gửi về cho bác dưỡng bệnh. Vì bác cũng rất muốn được sống để nhìn thấy những bước đi của cháu. Lúc ấy, không hiểu bằng một cảm giác vô hình nào mà ông tin rằng mình sẽ sống ở cõi đời này chí ít là 10 năm nữa, chứ không phải như lời bác sĩ nói. Vinh sung sướng cầm tay ông Tùng. Vâng. Nhưng bác ơi, chính cháu mới phải là người cảm ơn quyết định này của bác. Những năm trước, bác từ chối không nhận tiền, làm cháu buồn lắm. Từ đấy, hàng tháng Vinh đều đặn gửi tiền cho ông Tùng cùng sự thăm hỏi thường xuyên. Nhiều năm sau đó, thấy ông Tùng vẫn bình an khỏe mạnh. Vinh rất vui vì anh biết trong chuyện này anh cũng được góp một phần nho nhỏ. Vinh thường nói với vợ. Tuy nhà mình phải tằn tiện một chút, nhưng chắc chắn anh và em sẽ rất hạnh phúc vì bác Tùng vẫn còn sống vui, sống khỏe. Thoát cái đã 10 năm, quả như nhận định của ông Tùng và Vinh, nghề in lưới đã hoàn toàn hết thời. Bây giờ đã tới lúc Vinh phải mau chóng mở mang, nâng cấp công nghệ. Nhưng ngặt nỗi, sự tính toán về kinh phí để phục vụ xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho công việc mới đã có những sai số đáng kể. Tất cả số vốn hiện có cộng với tiền vay ngân hàng trên thực tế cũng phải thiếu tới trên 1 tỷ nữa. Đúng lúc này, Vinh lại nhận được tin ông Tùng đột ngột qua đời. Tùng cùng vợ con vội vã lên đường. Sau đám tang, chị con gái ông Tùng gọi Vinh vào trong phòng, đóng kín cửa rồi đưa cho Vinh một phong bì dày. Đây là toàn bộ số tiền mà trước khi mất, ông dặn tôi đưa lại cho cậu. Ông ghi rõ ở ngoài phong bì, tất cả là 1 tỷ 420 triệu 326 ngàn đồng. Vinh kinh ngạc đỡ gói tiền. Ông còn có viết thư để lại cho cậu đấy. Tôi để trong phong bì tiền, cậu cứ mở ra mà đọc. Vinh run run mở bức thư. Vinh yêu quý. Bác biết là bây giờ cháu đang rất cần tiền, nhưng bác phải nói ngay, tiền này không phải là của bác cho đâu. Đó là toàn bộ số tiền hàng tháng cháu gửi cho bác để dưỡng bệnh, cùng với số lãi ngân hàng. Thêm một chút nhỏ nữa là tiền nhuận bút bác dịch tác phẩm văn học cho các báo và nhà xuất bản trong 10 năm qua. Tuy không quá lớn, nhưng đó chính là những đồng tiền quý giá hơn tất cả mọi đồng tiền trên thế gian này. Nó đã giúp cho bác sống thêm tới 10 năm. Cháu ngạc nhiên phải không? Bác nói để cháu hiểu. Nếu sử dụng tiền này để mua thuốc, thì chưa chắc bác đã có thể sống vui, sống khỏe đến ngày hôm nay. Bác sống chính là nhờ sự hiếu thảo vô bờ bến của cháu đấy. Cháu có biết không? Thuốc cũng rất quan trọng, nhưng đôi khi niềm tin yêu, tinh thần vị tha và sự tĩnh tâm, tĩnh trí trước cuộc đời mới thực sự làm cho con người trường sinh. Là một người đi lên bằng mồ hôi và nước mắt, bác tin là cháu hiểu những điều bác nói. Vĩnh biệt cháu. Vinh gục mặt vào bức thư, òa khóc. Nghe xong câu chuyện, bọn công nhân trẻ, đứa tin, đứa ngờ, nhưng đứa nào cũng tròn xoe mắt. Riêng Vinh thì quả quyết, những lời sau cùng của ông Tùng là một triết lý bất biến.
Cất hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày, bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười che lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát du làn môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng, để nhìn cuộc đời thanh thản. Lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười che lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát du làn môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng, để nhìn cuộc đời thanh thản. Gió hát du làn môi mềm, chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng, để nhìn cuộc đời thanh thản. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng, để nhìn cuộc đời thanh thản. La 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 la.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.